bạn hỏi ta về đâu đi đâu. Đau khổ hay tự hào, thỏa lòng hay bất mãn, bạn chọn hướng đi nào? Hướng đi cho cuộc đời, tâm tối hay vinh quang, bạn có quyền lựa chọn địa ngục hay thiên đàng.
Kính thưa quý khán giả thân mến, đây là chương trình Nước Trời Là Nước Tôi do Đặc Sáng Hướng Đi từ Dallas giới thiệu. Đây là chương trình đặc biệt phát thanh mỗi tuần một lần từ Dallas đến Bắc Cali. Hy vọng quý vị lắng nghe chương trình hôm nay và sẽ tiếp tục theo dõi chương trình này tuần tới. Người Việt tha hương chúng ta đã có kinh nghiệm về nước Việt và nước Mỹ khá nhiều, nhưng kinh nghiệm về nước trời còn ít. Chúa cứu thế đã đến thế gian để giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời, và Ngài kêu gọi mọi người, trước hết hãy tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài, hầu Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều khác nữa. Điều này có nghĩa người Việt chúng ta có thể tin Chúa, theo Chúa và hầu việc Chúa để trở thành công dân nước trời. Mục đích làm vinh hiển Chúa và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Làm sao để kinh nghiệm về nước trời? Làm sao để mỗi người Việt hôm nay có thể giản dị để nói, tôi đang sống những ngày trời trên đất? Đây là lý do mà chúng tôi dành thời giờ và công sức để giới thiệu chương trình Nước Trời Là Nước Tôi. Hy vọng quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Tùy thuộc vào ý kiến của quý thính giả mà chúng tôi quyết định sẽ tiếp tục chương trình phát thanh này hoặc sẽ chấm dứt vào cuối năm nay. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả.
Đi xuống hay đi lên, hướng đi cho cuộc đời. Đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa. Đi lên và đi lên, hướng đi tôi chọn rồi. Hạnh phúc và bình an, bạn chân chờ chi nữa? Hãy cùng đi với tôi, hướng đi cho cuộc đời. Đi xuống hay đi lên, hướng đi cho cuộc đời. Đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa. Đi lên và đi lên, hướng đi tôi chọn rồi. Hạnh phúc và bình an, bạn chân chờ chi nữa? Hãy cùng đi với tôi. Bạn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, tôi là Mục sư Nguyễn Văn Huệ ở Dallas. Xin thân ái kính chào toàn thể quý vị. Mùa Giáng sinh lại sắp tới rồi. Tôi hân hạnh kính chúc quý ông bà, anh chị em và các thân hữu một mùa Giáng sinh vui vẻ và một năm mới phước hạnh. Tôi rất vui bởi vì được tham gia chương trình phát thanh hàng tuần, và trong năm qua chúng tôi cố gắng giữ giờ phát thanh. Và chủ đề mà tôi đang chọn đó là tôi muốn tham gia giới thiệu cho đồng bào đồng hương cái chủ đề rất là quan trọng nhưng mà ít người để ý, đó là nước trời là nước tôi. Chúng ta phần lớn đều kinh nghiệm về nước Việt, nước Mỹ hoặc là một đất nước nào đó mà chúng ta tạm trú dung thân, nhưng mà ít có người nghĩ đến về nước của Đức Chúa Trời. Giống như Chúa Giêsu đã giới thiệu hãy ăn năn và tin lành vì nước trời đến gần, hoặc là như giáo sĩ Phaolô rao giảng tin lành khắp mọi nơi. Trước hết tôi muốn đọc cho ông bạn chị em nghe một cái nhận xét gọi là những nghịch lý trong thời đại của chúng ta. Càng ngày càng có những ngôi nhà lớn hơn, nhưng gia đình mỗi ngày là nhỏ đi, nhiều tiện dụng hơn, nhưng thời gian là ít đi. Nền giáo dục mỗi ngày một cao hơn, nhiều hiểu biết hơn, nhưng lại ít có những tri thức lành mạnh và những khả năng phán đoán vấn đề. Chúng ta có nhiều nhà nghiên cứu phát hiện được nhiều vấn đề và có nhiều loại thuốc hơn, nhưng bệnh tật lại gia tăng và ít người có sức khỏe tốt. Chúng ta ngày càng ít cười vô tư hơn, dễ nổi nóng, dậy rất muộn, xem TV quá nhiều và ngày càng trở nên kém tế nhị. Của cải ngày càng nhiều, nhưng mà giá trị chúng ta ngày một giảm. Chúng ta nói rất nhiều, yêu thương quá ít và nói dối quá thường xuyên. Chúng ta học cách kiếm sống, nhưng không học cách sống. Có nhiều năm để sống, nhưng không biết cách tạo cho cuộc sống dài hơn. Chúng ta có nhiều nhà cao tầng, nhưng lại ít nhiệt tình đi. Nhiều con đường rộng lớn, nhưng những định kiến là nhỏ hẹp lại. Tiêu nhiều tiền, nhưng lại được rất ít. Mua nhiều thứ, nhưng lại chẳng dùng đến những thứ đó. Chúng ta có thể bay lên mặt trăng, rồi quay về trái đất. Nhưng chúng ta lại ngại rẽ qua con phố để sang nhà người hàng xóm. Chúng ta tạo ra hạt nhân nguyên tử, nhưng không phân định rõ được những thành kiến của mình. Biết nhiều hơn, nhưng học ít hơn. Có nhiều dự định, nhưng lại hoàn thành chúng ít hơn. Chúng ta đã học cách trở nên vội vã, nhưng không học cách chờ đợi. Lương tháng ngày càng cao, nhưng mà đạo lý thì vơi đi nhiều. Chúng ta tạo ra những máy tính để có được nhiều thông tin, nhiều bản sao hơn, nhưng lại ít đi những giao tiếp giữa người với người. Chúng ta lấy số lượng thay vì chất lượng. Nhiều thời gian rỗi, nhưng ít niềm vui hơn. Nhiều loại thực phẩm, nhưng lại thiếu dinh dưỡng. Lương chồng, lương vợ nhiều hơn, nhưng nhiều cuộc chia tay hơn. Nhiều ngôi nhà đẹp, nhưng nhiều gia đình tan vỡ hơn. Thưa các bạn, anh chị em, hình ảnh mà tôi vừa mới trình bày không phải chỉ xảy ra trên đất Mỹ này, đất nước văn minh bậc nhất thế giới, nhưng mà nó đang diễn ra khắp nơi trên thế giới. Đây là một vấn đề của nhân loại, không phải của người Mỹ hay là người Việt, không phải ở Việt Nam hay là ở nơi nào. Đó là những dấu hiệu của thời đại. Tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em là những thân hữu đang nghe tôi. Ở trong hội thánh của người theo đạo Tin Lành đó, nó có mấy cái chức vụ. Một là mục sư, hai là giáo sư, ba là giáo sĩ. Thường có nhiều người chỉ thích làm mục sư bởi vì dễ, nói ai cũng nghe, nói với tín hữu thì thôi. Vào nhà thờ, mình nói thì người ta nghe. Nhưng mà vẫn có những người chỉ thích làm giáo sư để dạy Kinh Thánh ở trường Kinh Thánh hay là ở cái đại chủng viện. Nhưng mà có một cái chức vụ mà rất là ít người theo hay là dám theo, đó là giáo sĩ. Giống như là người Mỹ trăm năm qua đã sai phái các giáo sĩ đến Việt Nam để giảng Tin Lành, rồi xây dựng hội thánh Tin Lành, rồi dạy để nhiều người trở thành mục sư, trở thành chấp sự, trở thành tín hữu. Mà tôi có quan sát thấy rằng người Việt rất là hiếm để đào tạo giáo sĩ hoặc là sai phái các giáo sĩ. Nhưng mà ngày hôm nay khi qua Mỹ, sống với người Mỹ mấy chục năm qua, thì tôi thấy rằng người Mỹ vẫn mơ ước một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Và họ sẵn sàng sai phái chính con em của mình đi khắp nơi trên thế giới để giúp đỡ cho đồng bào có một đời sống tốt hơn, có một niềm hy vọng cho cả đời này lẫn cả đời sau. Đó là một lý tưởng rất là cao đẹp. Nhưng mà để thực hiện điều đó, cần phải có nhiều giáo sĩ được sai phái đi. Giáo sĩ là những người đi ra để rao giảng tin lành cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Tôi thích làm cái công việc của một giáo sĩ. Và bây giờ thì nếu có cơ hội hay là xưng hô hay là giới thiệu ông bà anh chị em ơi, tôi muốn làm giáo sĩ Nguyễn Văn Huệ. Giáo sĩ là người thích giảng tin lành, và bây giờ thì tôi muốn giảng tin lành và muốn tiếp tục giảng tin lành trên các đài phát thanh, các đài truyền hình. Và hiện nay thì mỗi ngày tôi cũng cố gắng để giảng ở trên livestream Facebook, rồi YouTube, những cái phương tiện hiện đại để cho nhiều người càng nghe. Nhưng mà giảng gì? Ông bà anh chị em, nhiều người không có thích nghe, hoặc là đến nói nghe giảng tin lành là bắt đầu tắt máy, hoặc là bịt tai lại, hoặc là chống đối. Bởi vì có nhiều cái lời nói có thể khó hiểu, khó nghe, và nó đi ngược lại với cái sự hiểu biết hay là với cái niềm tin của ông bà anh chị em. Đó chính là lý do mà tôi rất là ao ước, nhất là những người mà đã tin Chúa, đã biết Kinh Thánh, đã học Kinh Thánh, đã từng quen biết với những giáo sĩ, chẳng hạn như là giáo sĩ Phaolô, tiếng Do Thái gọi là Sauler, sau này ông đổi tên thành Paul hay là Phaolô. Tôi muốn bắt chước ông Phaolô, và giống như ông Phaolô nói là hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Giêsu. Đây cũng là điều mà tôi rất là mừng vì có cái cơ hội. Và ông bà anh chị em ơi, tôi muốn làm giáo sĩ, muốn được sai phái làm giáo sĩ cho người Việt Nam, đặc biệt là cho những người Việt tha hương ở trên đất Mỹ, ở trên thế giới này. Cơ hội thì làm giáo sĩ cho đồng bào Việt Nam tại đất nước quê hương Việt Nam. Một trong những cái lý do mà tôi muốn giảng tin lành, hay là bởi vì tôi tìm thấy tin lành, cái quyền năng của Đức Chúa Trời mà không một tôn giáo nào có được để có thể giới thiệu. Chúng ta yêu thương thì chúng ta chỉ đường, dẫn lối, chẳng hạn như một người bị ung thư, giống như tôi đã từng bị ung thư. Bây giờ đã 20 năm cancer free rồi. Cho nên tôi rất là dạn dĩ mà nói rằng cancer là một cái bệnh nan y, nhưng mà nhờ ơn Đức Chúa Trời, chúng ta có thể được chữa lành. Tôi được chữa lành mấy chục năm qua, và nhiều cái chứng bệnh khác, đặc biệt là những người như ghiền xì cái ma túy thì vô phương cứu chữa. Nhưng mà đối với những người tin Chúa và chỉ đọc Kinh Thánh thôi, chỉ cầu nguyện với Chúa thôi, thì Đức Chúa Trời là giải cứu. Đó là tin lành. Và những cái dấu hiệu về sự chữa lành, về sự giải cứu, về sự tự do thật á, là những giá trị mà không có một tôn giáo nào có thể cung hiến được. Và đó là lý do mà tôi muốn tham gia. Và tôi cũng muốn kêu gọi ông bà anh chị em tham gia. Ngày hôm nay những người được sai phái ra đi giảng tin lành không phải vì tiền bạc hay là để được có thêm tiền, nhưng mà muốn có thêm phương tiện để mà giảng tin lành. Đó là lý do tôi kêu gọi ông bà anh chị em, những người hoặc là lần đầu nghe tôi nói hôm nay hoặc là sẽ tiếp tục nghe, thì xin ủng hộ bằng cách là giúp đỡ hoặc là cùng với chúng tôi để có thêm phương tiện. Chẳng hạn như phát thanh thì phải có đài phát thanh, thì có những người chuyên lo phát thanh, thì chúng ta cũng phải hợp tác với họ ít nhiều về vấn đề tài chính để họ tiếp tục cái chương trình đó. Và đây là điều mà tôi kêu gọi ông bà anh chị em, đây là một công việc vô cùng có giá trị và có ảnh hưởng. Bây giờ thưa ông bà anh chị em, để giảng tin lành, nhiều khi ông bà anh chị em không thích nghe bởi vì không thấy đây là một cái tin lành. xung quanh chúng ta toàn là tin dữ, nhất là hiện nay cả thế giới đều nghe tin dữ về COVID, về những cái biến thể của COVID. Và trên thế giới cho đến bây giờ có hàng 4-5 triệu người chết vì COVID, và đã trở thành mối đe dọa mà không phải chỉ một nước mà cho cả toàn thế giới nữa. Đó là tin dữ. Tin dữ này nó lan ra cho chúng ta thấy trong cái thời đại mới này có những cái nguy hiểm chờ trực nhân loại. Và với những cái giải pháp chẳng hạn như là vaccine, nước Mỹ là nước cố gắng đầu tiên tốn rất nhiều công sức để tạo nên vaccine. Mà bây giờ thì mình có vaccine rồi thì mình vẫn còn lo nữa, bởi vì vi khuẩn hay là vì COVID, vì những cái bệnh tật nó là biến thể chống lại, rồi nó lại tìm cách để cướp giết và hủy diệt chúng ta. Như vậy thì thưa ông và anh chị em, chúng ta cần một cái quyền năng, cần một cái sức mạnh để có thể vượt thắng được tất cả những thù nghịch mà ma quỷ, kẻ thù của Đức Chúa Trời, kẻ thù của nhân loại đang gieo rắc và đang bành trướng cái sức mạnh của nó qua nhiều hình thức khác nhau. Chính vì vậy mà thưa ông bà anh chị em, để đối phó với thế giới tối tăm này, hay là hư mất này, hay là đi xuống này, chúng ta cần phải có một cái quyền năng, một cái sức mạnh mà con người không làm nổi, nhưng mà con người có thể ủng hộ, có thể tiếp tay, và đặc biệt là sức mạnh của đức tin. Tôi muốn giới thiệu với ông bạn cho em về sức mạnh của đức tin của những người như sứ đồ Phao-lô, là người rao giảng tin lành suốt cuộc đời của mình, sẵn sàng đối diện với nghịch cảnh, sẵn sàng đương đầu với mọi thế lực của trần gian, và sẵn sàng để chết vì danh Chúa. Vì vậy trong cái diễn đàn hôm nay đặc biệt tôi muốn giới thiệu với mạnh chị em một cái lời khuyên, một cái lời bình luận, một cái lời chứng của sứ đồ Phao-lô, hay là giáo sĩ Phao-lô. Khi ông lớn tuổi rồi thì ông viết thơ. Đây là một hình thức để giảng tin lành, viết thơ cho người ta đọc. Chính ông sứ đồ Phao-lô này đã viết đến 13 cái thơ, cái sách, và ngày hôm nay được liệt vào trong Kinh Thánh để chúng ta đọc, để chúng ta tin, để chúng ta áp dụng. Trong thơ gửi cho người Corinto thì Phao-lô nói như thế này: hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Thưa các bạn, anh chị em, chúng ta dễ bị lừa dối lắm. Lừa dối về truyền thống, về tín ngưỡng, bị lừa dối vì những cái bánh vẽ, thậm chí là những bánh vẽ trong tôn giáo, trong tổ chức của con người. Phao-lô nhìn lại và ông nói rằng: miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho, bằng không, bằng không giữ, không tin, thì anh em dù có tin cũng vô ích, dù có theo cũng vô ích. Tại sao ông Phao-lô nói cái câu này? Tôi rất là suy nghĩ. Tại sao ông nói rằng nếu anh em không có nhận lấy vững vàng trong đạo ấy, nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, thì anh em sẽ hư mất? Đó là điểm thứ hai. Nữa là nếu anh em không giữ lấy, không nhận mà không giữ lấy y như tôi đã giảng, thì anh em cũng làm một công việc vô ích. Wow! Đây là một cái lời giảng rất khó nghe, khó hiểu. Ông Phao-lô đã giảng tin lành, nhưng mà ông giảng tin lành như thế nào? Đến nỗi ông giảng cái tin lành gì? Đến nỗi ông nói rằng nếu không nghe, không giữ lấy, không đứng vững, thì anh em dù có tin, có nghe hay là có làm theo đi nữa cũng vô ích. Không bạn chị em có bao giờ nghe cái câu nói của một nhà truyền giáo nói rằng anh em nếu không nghe đạo của Chúa, nếu không nghe như cái sứ điệp, như cái bài giảng của tôi, thì dù anh em có tin, có theo, có tổ chức thì cũng vô ích. Đó là điều mà ông Phaolô muốn nói, và đó là điều mà tôi muốn giới thiệu với ông bà anh chị em để chúng ta xét lại. Chúng ta đã nghe gì, chúng ta đã theo gì, đã làm gì, mà đến nỗi rằng nếu mà không giữ được như ông Phaolô đã nói thì vô ích. Làm sao để một người đi theo một tôn giáo suốt cuộc đời của mình mà là vô ích? Làm sao để một người đã đóng góp rất nhiều cho gia đình, cho xã hội mà cuối cùng là vô ích? Ông bà anh chị em ơi, ông Phaolô nói như thế này. Chúng ta sẽ gặp lại cái đề tài này lần tới, nhưng mà ông Phaolô sẽ ghi ông nói rằng nếu anh em không có giữ y như tôi đã giảng thì dù có tin cũng vô ích, dù có theo cũng vô ích. Và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh. Phaolô không có đặt ra, không có bịa đặt, ông chỉ nhận lãnh và ông nói lại thôi. Chính tôi đã nhận lãnh, đó là Chúa Giêsu, đó là Chúa Giêsu Christ, đó là Đấng Cứu Thế đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, Phê-rơ, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Rồi đó cũng có một lần Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy, và nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng mà có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại sau những người ấy, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, hiện ra cho tôi xem như là một cái thai sinh non vậy, vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thế nào ấy là nhờ ơn của Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Thưa các bạn, anh chị em, chúng ta cần có thời giờ để hiểu, để giải thích, để trình bày. Và đó là lý do mà chúng ta cần đọc Kinh Thánh. Ông bà anh chị em ơi, muốn được sự cứu rỗi, muốn được sự giải cứu, muốn được sự giải thoát, muốn được hưởng sự sống đời đời, mỗi người phải kinh nghiệm Chúa đã chết, Chúa đã chịu chôn, và Chúa đã sống lại. Hiện nay Chúa đang sống. Hiện nay Ngài đang nghe lời cầu nguyện của chúng ta, vì ai kêu cầu danh Chúa thì được sự cứu rỗi. Chúa đang sống, Chúa đang làm thay đổi bộ mặt của thế giới, Chúa đang chuẩn bị cho ngày Chúa Giêsu sẽ trở lại. Đó là lý do mà tôi muốn tham gia chương trình truyền giảng, giảng tin lành, giảng trên đài phát thanh, giảng trên đài truyền hình, giảng bất cứ nơi nào, và muốn đọc cho ông bà anh chị em nghe về Kinh Thánh. Tôi ước ao rằng lần tới chúng ta sẽ nói thêm về lý do mà Phaolô nói nếu không tin y như ông giảng thì có tin cũng vô ích, có theo cũng vô ích. Kính chúc bình an. Amen.
Thank you. thánh thần là ngôi ba thiên chúa vinh danh vinh danh quyền năng chúa ba ngôi
muôn ngàn trăng sao chúa đã tác tạo núi rừng biển khơi tay ngài tạo tác thiên chúa quyền năng đã sáng tạo muôn loài ca khen danh ngài khắp mọi nơi Chúa tác ca vang khắp nơi để thế giới muôn người cùng tôn kính hòa vang lên vinh danh Thiên Chúa Cha cùng vinh danh ngôi hai đã giáng thế vinh danh Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa vinh danh quyền năng Chúa ba ngôi
và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Tùy thuộc vào ý kiến của quý thính giả mà chúng tôi quyết định sẽ tiếp tục chương trình phát thanh này hoặc sẽ chấm dứt vào cuối năm nay. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.